This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi trưa thứ sáu hàng tuần từ 10 giờ 30 cho đến 11 giờ. Và ngày hôm nay tham gia chương trình có thanh tra cảnh sát Michael Bui của Sở Cảnh sát Dallas đến với quý vị vào mỗi hai tuần một lần. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những luật lệ, những sự lưu thông trên đường, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình đang phát thanh trực tiếp 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với thanh tra cảnh sát Michael Bui của Sở Cảnh sát Dallas ngày hôm nay nhé. Từ Dallas, từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bui.
Dạ Michael, và xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160. Và một lần nữa Michael tới với quý vị với chương trình hỏi đáp với Michael về những liên quan tới cảnh sát, ngành cảnh sát, hay là những liên quan tới những cái gì mà quý vị có thể mỗi ngày quý vị gặp phải mà phải nhờ tới, phải cần tới cảnh sát hay cần tới.
Vâng, và số điện thoại chương trình là 214-341-5943 nha quý vị. Xin mời quý vị gọi vào. Thưa anh, thì thời gian qua tại Dallas cũng như những vùng phụ cận có những sự việc gì đáng tiếc xảy ra không anh?
Dallas thì cũng không có nhiều, thì nó cũng giống như mọi những thành phố khác thôi. Thì một cái tin thì mình cũng đáng chú ý cho những người nào mà sống ở thành phố Dallas, không phải là những là quận của Dallas mà là thành phố của Dallas là city of Dallas đó. Thì quý vị đã biết là ông thị trưởng của thành phố Dallas, khi mà ông tranh cử ra thị trưởng thì là ông đứng về bên cái phiếu bên phía dân chủ, nhưng mà với cái góc nhìn của ông ta và những cái sự việc xảy ra đã làm cho ông ta chuyển hướng, chuyển cái thái độ về cái con đường chính trị của ông ta qua bên phía bên đảng Cộng hòa. Và cách đây một tuần ông ta đã tuyên bố là ông ta sẽ đổi sẽ nếu mà ông ta có run cho những cái office nào thuộc về chính phủ đó thì ông ta sẽ run theo phía đảng Cộng hòa, không còn là dân chủ nữa. Thì khi mà ông ta lên thì thường thường mình cũng biết là thành phố của Dallas đó, thường thường những người thị trưởng, city manager này nọ là những người sẽ thuộc về dân chủ. Đây cũng là một lần rất là lâu khi mà thành phố Dallas có một người nắm quyền về bên đảng Cộng hòa. Và khi mà ông ta ra tranh cử theo cái phiếu bên dân chủ ấy, thì những cái đường hướng của ông ta đi rất là được sự ủng hộ của sở cảnh sát Dallas hay là sở cảnh sát của quận. Và những người mà thuộc về bên phía bên công lực á thì rất thích cái góc nhìn của ông ta, tại vì ông ta đi theo cái kiểu mà common sense hơn, cái con đường mà nó gọi là police hơn, nó có nghĩa là nó đứng về phía bên cảnh sát nhiều hơn. Ông ta đi cái đường lối mà luật là luật, ai phạm luật thì cũng phải trừng trị, ví dụ như vậy.
Đúng như vậy, thì tiểu bang Cộng hòa, tiểu bang Texas là một cái tiểu bang Cộng hòa, mà thành phố Dallas cũng là một trong những thành phố lớn của tiểu bang Texas, mà nếu như có một thị trưởng là người theo đảng Cộng hòa thì sẽ có, theo Dũng nghĩ có lẽ tốt hơn, tại vì cái chính sách của tiểu bang Cộng hòa nó phù hợp với người dân của tiểu bang Texas hơn là những chính sách của đảng Dân Chủ. Thưa anh, thì nhân viên công lực, tức là lực lượng cảnh sát vốn đã rất thiếu rồi, nhưng mà nếu như ngày mai á, thì theo những bản tin chắc anh cũng đã, anh Michael vừa cũng biết đó, thì ngày mai ngày 30 tháng 9 mà giữa Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội mà vẫn chưa qua thông qua cái chi tiêu ngân sách tại Quốc hội đó, thì có nguy cơ phải government shutdown, có nghĩa là chính phủ phải đóng cửa đó. Thì nếu như sự việc này xảy ra thì có ảnh hưởng đến lực lượng cảnh sát tại Dallas nói riêng và tiểu bang Texas nói chung không thưa anh?
Dạ không, cái ngân sách này là ngân sách của liên bang anh, chứ không phải là ngân sách của tiểu bang. Nha, tiểu bang cũng nhận một số ngân sách của liên bang, nhưng mà nó không có ảnh hưởng về phía bên cảnh sát của bên tiểu bang hay là bên thành phố. Những người nào công lực, như là thí dụ như là công lực tôi nói là FBI, ATF hay là những cái đơn vị mà của liên bang á, thì có thể những cái bộ phận nó có thể là ảnh hưởng, nhưng mà nó tiểu bang nó chưa thông qua cái ngân sách, nhưng mà có nhiều cái thì nó có thể nó không có tài trợ, có nghĩa như là quân đội nè ha, thứ nhất là quân đội hay là những bên phía công lực như là FBI này nọ, nó vẫn có cái phân để nó phân đó, tại vì những cái đơn vị đó là những cái đơn vị essential, có nghĩa là những cái đơn vị cần thiết, rất là cần thiết cho ấy, thì nó sẽ không có đóng, nó những người đó có vẻ thương. Mình nói là những người mà không có thể không có lương, có thể là những người hello
giờ nghe
dạ những người mà thuộc về làm như là những người coi về bên phía bên những cái khu mà gần park wildfly của federal, tới những người đó có thể là bị ảnh hưởng. Những người nào mà làm không có thể thuộc về những cái department mà non essential á, thì có thể là những cái đó nó có thể làm cho những người đó không có lương, chứ còn lính với lại nhân viên công lực của liên bang thì đều là cũng có lương hết rồi.
Thế thì cái tình trạng mà di dân lậu đang tràn vào nước Mỹ và cũng như là tiểu bang Texas mình, thì nó cũng có ảnh hưởng đến những cái tình trạng cho những nhân viên công lực ở biên giới không anh?
Không anh. Tại vì cái nhân viên công lực là Border Patrol, thì Border Patrol giống như lại Michael đã nói đó, thì cái đó thuộc về bên phía công lực thì nó không có ảnh hưởng anh. Nó không có ảnh hưởng mấy cái đó. Những người nào mà làm chỉ như dân phòng, mà làm cho liên bang, mà làm dân phòng á, ví dụ làm cho dân phòng, ví dụ như Michael nói một cái dân phòng FBI, không phải là ai là thư ký hay là cũng là nhân viên FBI, những người thư ký đó có thể bị ảnh hưởng, nhưng mà những người mà thuộc về công lực thì những người đó thì không ảnh hưởng. Tùy theo cái bộ phận.
Cảm ơn anh. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Thanh tra Cảnh sát Marco Bùi. Nếu quý vị có những câu hỏi thì ngay từ đầu chương trình quý vị có thể gọi vào để có thời gian rộng rãi hơn để anh Marco Bùi có thể giải thích cho những câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị để đến phút chót thì không đủ thời gian. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì với những bản tin mà trên các truyền thông thì chắc anh cũng đã biết là bên Cali hiện tại đang có cướp bóc rất là nhiều những người Mỹ đen đồ tràn vào các cơ sở thương mại, các mo đồ để cướp bóc công khai. Thì ở Texas thì ít hơn. Thì anh có thể phân tích lý do tại sao Cali nó như vậy mà tiểu bang Texas thì lại ít hơn như vậy không thưa anh?
Nó cũng có thuộc về vấn đề... Bên phía Cali nó ra những cái luật mà rất là gắt gao, như là ví dụ những cái luật mà nó mới ra, có nghĩa là những người làm chủ những cơ sở đó, nếu mà đứng ra mà cản trở những người mà ăn trộm ăn cắp như vậy á, mà dùng vũ lực này nọ, những cái đơn vị đó có thể bị phạt tiền. Rồi cái thứ hai nữa, cái số lượng số hàng, số cái amount, cái số mặt tiền mà nó không có kiểu mà nó không có phong chi, có nghĩa là nó không có khởi tố, thì nó làm như vậy làm ra cho nó là khuyến khích những cái đứa mà nó thành lập ra những cái nhóm để nó đi ăn cắp này ăn cắp nọ đó, thì nó làm cho nó xảy ra nhiều hơn. Tại vì California nó rất là nhiều cái đạo luật, nó rất nó không có bảo vệ những người mà thương gia mà đi bảo vệ những người mà đi gây ra những cái ăn cắp, những cái cuộc đời ăn cắp, thì nó làm cho nó làm đi mất cái lòng tin của những người dân ở bên đó. Với lại cái California là một cái tiểu bang mà nó không phải là Michael, không phải là có phải là chắc chắn không, nhưng mà nó cho nhiều hơn là mình, tại vì mình ở đây mình cũng nói là nếu mà anh có làm thì anh mới có ăn, còn ở bên Cali thì nó cho cái tiền trợ cấp nhiều cao quá rồi những người đó người ta không có, đâm ra người ta không có đi làm này nọ, người ta cứ lấy tiền trợ cấp. Với lại anh cũng mới nghe là cái luật mà nó mới ra là McDonald's phải trả minimum đó, những cái là 20 đồng, 20 đồng một giờ. Thì anh thấy rồi, California cái gì cũng mắc. Bây giờ nếu mà những cái tiểu thương đó nó bắt cái mức lương tối thiểu là 20 đồng, thì anh nghĩ bây giờ một cái hamburger hồi xưa bây giờ ví dụ mình giờ đáng 10 đồng, anh nghĩ sau này khi mà cái luật đó nó thông qua, nó đã ký rồi đó, thì lúc đó anh sẽ thấy một cái hamburger nó có thể đó là 15 đồng, tại vì nó phải offset cái tiền mà nó trả cho thêm cho nhân viên. Và một ngày nào đó anh thấy những cái tiệm mà bán thức ăn nhanh này nọ không còn người ở đó để làm nữa, là mình chỉ vô là dùng những cái máy để mình order này nọ thôi, thì anh thấy là lúc đó là thì nó lại càng khổ hơn nữa. Thì nó làm cho rất là nhiều sự xảy ra ở trên Cali. Và ở dưới Texas mình nữa thì nó khác hơn. Texas mình thì nó bảo thủ nhiều hơn, bảo thủ run bởi một cái chính phủ, cái không phải là chính phủ, một cái governorship, một cái administration nó thuộc về bảo thủ, và nó không có thon mình, có nghĩa là nó không có dung thứ cho những cái vụ mà đập phá này nọ. Nó sẽ, và ông thống đốc ông cũng đã tuyên bố là những cái người nào mà ở bên biện lý, mà trong phòng biện lý á, mà không có xử phạt những cái tội, tại vì cái đó những cái luật đó là do bên phía quốc hội làm ra chứ không phải là bên phía biện lý, và ông ta có quyền là pick cái luật này hay pick cái luật kia để mà enforce những người nào mà phạm tội. Cái bổn phận của cái bên phía biện lý là phải đưa cái người đó ra tòa và chửi theo cái luật của bên quốc hội làm ra.
Thì bên Cali nó sở dĩ mà mọi người như vậy lộng hành ngang nhiên đi vô cướp bóc các cửa hàng như vậy, Dũng nghĩ là một phần là do cái luật là ăn cắp dưới 1,000 thì không có bị gì hết. Rồi thứ hai nữa là do cái bên tiểu bang dân chủ, tiểu bang Texas, California là tiểu bang của đảng dân chủ, thì cái luật súng ống không có được phép, cho nên họ không sợ, họ ngang nhiên họ tràn vào họ lấy như vậy. Chứ nếu mà ở bên tiểu bang Texas mình cho phép mọi người sở hữu súng thì những cái người mà cướp bóc vậy họ cũng ngại, tại vì họ không biết là họ bị bắn bất cứ lúc nào, cho nên cũng hạn chế được cái vấn đề đó, đúng không anh Michael Bùi?
Dạ đúng.
Thưa anh thì thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Trong khi anh Michael Bùi trò chuyện với quý vị thì quý vị vẫn có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943.
Ok, sẵn đây Michael cũng nói thêm một cái vấn đề mà rất là nhiều người người ta có hỏi Michael là có đúng hay không. Thì những cái vấn đề mà đậu xe ở trong những cái khu mà mình ở đó, ví dụ mình vô cái khu mình ở đó, mình đậu xe làm sao cho được hợp pháp, thì những cái chu trong khu mà đậu xe ở trong khu đó thì rất là ít cái chỗ nào mà nó để bảng là cấm đậu. Có thể là nó để những cái khu mà có cái fire hydrant, cái chỗ mình để chịu lửa thôi, thì mình không được đậu cách đó, bên cạnh đó thôi. Còn ví dụ mà anh ở nhà này rồi anh đậu xe của anh trước cửa nhà của người kia, thì cái đó là totally, cái đó có nghĩa là anh totally legal, có nghĩa là anh đậu, tại vì anh không phải là đậu, dù là anh đậu đúng, anh đậu trước cửa nhà người đó, nhưng mà anh đậu ở ngoài đường, thì ngoài đường là cái nơi công cộng, không phải sở hữu của cái người chủ nhà đó. Cũng có rất là nhiều người ta ra bị hai bên cãi nhau, nói là anh không được đậu quyền, nhưng mà đúng luật á, là mình có quyền đậu bất cứ chỗ nào nếu mà nó vẫn cho mình đậu và không có ảnh hưởng tới như là block cái driveway của cái nhà bên cạnh, hay là block cái thùng thơ, hay là block cái fire hydrant, thì những cái đó là mình được quyền đậu hết. Mình có quyền đậu trước cửa nhà đó, nhưng mà nếu mà mình đậu trước cửa nhà người đó mà mình đậu ngược cái chiều mà cái đường cái tiếng xe nó chạy đó, thì cái đó là phạm luật. Ví dụ mình nó mình đậu theo cái đúng cái chiều của cái đường chạy đó, mình đậu trước cửa nhà thì không sao, còn nếu mà mình đậu mà ngược lại thì cái người đó nó có thể cho cảnh sát có thể tới cho mình một cái parking, một cái thẻ phạt về đậu sai hướng vậy thôi.
À, vâng. Ví dụ như có một người nào đó họ thấy có một chiếc xe lạ nào đó đậu trước cửa nhà họ rất là lâu, hoặc là những quý đồng hương Việt Nam mình cũng thường cũng hay cho mướn nhà, và khi cái người thuê nhà đã dọn đi mà họ lại để lại cái chiếc xe cũ kỹ nào đó mà đã gọi điện nhiều lần mà vẫn không chịu mua đi, thì lúc đó mình phải làm sao anh?
Thì nếu mà mình thấy cái xe đó đậu, thì thường nha, nếu mà anh đậu ở trên public á, thì anh không được đậu quá trên 24 giờ, có nghĩa là nếu mà anh đậu cho 24 giờ, sau 24 giờ đó, cái xe đó phải move. Tôi không cần biết là anh phải move cái xe đó 1 inch hay là 2 inch hay là làm sao, bắt buộc cái xe đó phải move, chứ không có được nằm yên một chỗ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Anh hiểu không? Cái đó là luật. Còn ví dụ anh thấy cái xe mà đậu hoài thôi, mình kêu cảnh sát tới, thì thứ nhất cái người cảnh sát sẽ để một cái tờ giấy, tờ giấy mà parking violation dán vô cái chuyến xe, và cái người cảnh sát nó sẽ đánh dấu cái bánh xe đó nằm ở ngay khúc nào. Ví dụ như mình, ví dụ nhiều người như hồi xưa Michael làm hết, thì Michael có một cái Michael kiếm cách, ví dụ mà một là Michael để cục gạch ở trên cái bánh xe, hay là Michael vẽ một cái đường phấn giữa cái xe trên cái xe và cái mặt đường. Thì ví dụ mà Michael để cái tờ giấy đó, khi mà ngày hôm sau đúng 24 tiếng mà Michael quay lại, ví dụ Michael quay lại á, mà thấy cái đường gạch từ cái bánh xe với cái lòng đường á, nó không có align, nó không có bằng với nhau á, có nghĩa là cái xe này nó đã move, phải không? Tại vì nó Michael đã gạch cái đường phấn rồi. Còn nếu mà Michael quay lại á, mà Michael thấy cái đường gạch đó vẫn nằm yên một chỗ giữa cái bánh xe và cái mặt đường, thì có nghĩa là cái xe này nó chưa có move. Hay là Michael để một cục gạch ở trên cái bánh xe mà Michael tới, mà Michael thấy cục gạch nó vẫn nằm ở trên cái bánh xe, có nghĩa là cái xe này chưa có mua. Tại vì nếu mà xe này mua thì cục gạch nó sẽ rớt xuống, thì lúc đó Michael sẽ kêu xe cậu tới. Michael, tại vì Michael đã dán cái tờ giấy 24 giờ parking violation, có nghĩa là sau 24 giờ Michael có quyền kéo cái cậu cái xe đó. Thì nếu mà quý vị tới, ví dụ mà cái những cái người mà cái đầu người ta để xe đó, quý vị có quyền gọi cảnh sát, để cảnh sát tới, để thứ nhất nó sẽ không có câu liền. Nếu mà xe ăn cắp này nọ, nếu mà nó rên cái xe mà ăn cắp á, thì dĩ nhiên cảnh sát phải câu liền. Còn nếu mà cái xe đó nó không có nó không có gì hết, thì cảnh sát phải để cái violation. Cái thứ hai nữa, ví dụ có nhiều người á, người ta có parking driveway, thì ví dụ có một người cái đêm á, có một người người ta có thể là uống say quá, người ta đậu vô cái driveway của mình, mà cái người ta cứ tưởng là cái người đó cứ tưởng là cái driveway đó của người đó, thì cái người đó nhậu say rồi thì đậu vô đâu có biết đâu, thì vô nhà, thì sáng sau mình ra mình thấy cái xe đó, mình không biết cái xe đó của ai mà đậu đó, bây giờ mình muốn chạy ra, thì bây giờ mình kêu cảnh sát, thì cảnh sát tới, cảnh sát sẽ quên cái xe đó coi có phải là xe ăn cắp không. Thứ nhất, nếu mà cái xe đó không phải là ăn cắp, thì cảnh sát sẽ nói với cái người chủ nhà đó, nó là cảnh sát không có quyền cậu cái xe này đi, tại vì thứ nhất cái xe này nó nằm ở trên đất của tư nhân, có nghĩa là trên cái driveway của cái người chủ nhà đó, thì cái người chủ nhà đó, cái bổn phận của người chủ nhà đó phải kêu cái xe cậu tới cậu cái xe đó đi, chứ cảnh sát không có quyền cậu về cái xe từ phía từ cái parking của tư nhân. Cái đó là cảnh sát không có được quyền làm như vậy.
Còn nếu mà người dân mà họ thấy có một chiếc xe của người quen nào đó đậu hoài mà kêu đã gọi điện thoại nói mua mà không chịu mua đó anh, thì họ báo cảnh sát, nhưng mà cảnh sát sẽ cho xe đến kéo, hay là họ cái người dân, người có căn nhà đó phải phải gọi hãng kéo đến để kéo đi anh?
Cái hãng nó tới nó không có quyền kéo anh nha. nếu mà cái xe đó đậu ở trên public, cái hãng cái người dân không có quyền gọi xe ta, xe cậu tới kéo, trừ khi cái xe đó đậu ở trên đất của cái người đó, hay là cái shopping center thuộc về sở hữu của cái người nào đó, thì lúc đó cái người chủ đất đó có quyền gọi. Chứ còn cái xe mà nếu mà nó không phải là xe ăn cắp mà nó đậu đó, thì cho cảnh sát tới. Ví dụ cảnh sát không tới được ngày hôm nay, ngày hôm sau nó không tới, ngày 2-3 ngày sau nó mới tới, thì nó tới thì nó sẽ vên cái xe đó, và nó vẫn giống như Michael đã nói, nó sẽ để một cái tờ giấy báo cảnh cáo là cái xe này phải mua trong vòng 24 tiếng. Thì sau giờ 24 tiếng á, thì ví dụ mà cái người cảnh sát mà cho cái tờ giấy cảnh cáo đó mà không tới á, mình có thể gọi lại, mình ra mình coi cái tờ giấy đó, coi cái người cảnh sát đó biết cái ngày nào giờ nào, thì mình gọi lên cảnh sát lên, ok tôi có cái xe đây, tôi đã gọi cảnh sát tới và đã cho cái tờ giấy cảnh cáo này, và tôi không thấy cảnh sát quay lại để câu cái xe này, thì bây giờ tôi muốn cảnh sát tới câu cái xe này, thì lúc đó nó sẽ gọi cảnh sát, người cảnh sát khác tới sẽ nhìn vô tờ giấy đó, nói ok cái này đúng là đã qua 24 giờ rồi, thì nó sẽ kêu xe cậu tới. Chứ còn xe còn mình không có quyền kêu xe cậu, tại vì xe cậu nó không có quyền cậu cái xe từ cái public road nha, không có quyền, ngoại trừ khi cảnh sát kêu xe cậu tới và cậu cái xe đó thôi, chứ mình không có quyền.
Cảm ơn anh.
Nhưng mà mình có quyền kêu xe cậu khi mà cái xe đó nằm ở trên đất của mình.
Cảm ơn anh. Nếu mà một người mà họ có một người mà họ mua xe đó, thì đương nhiên khi mua xe mới được cấp cái bản số xe tạm bằng giấy. Đó, thì nhưng mà khi mà cái giấy đó hết hạn rồi, đến dealer xe mà cái dealer chỗ bán xe vẫn chưa có cái bản số xe đó, mà mình họ nói họ chưa có, mà mình mà vẫn tiếp tục chạy cái bản số tạm bằng giấy đó mà hết hạn
nó,
rồi
nó đưa một cái bản số mới không?
Yeah.
Nó sẽ in cho mình một cái bản số mới, và trên cái bản số mới nó có ngày hết hạn, ví dụ 1 tháng hay 2 tháng gì đó, thì nó sẽ đưa cho mình cái bản số mới.
Cảm ơn.
Chứ còn nếu mà anh chạy cái bản số temporary, cái bản mà số bản mà phụ đó, mà cái đó hết hạn, cảnh sát vẫn có quyền cho anh cái chất cơ thường. Bởi vì khi mà mình thấy hết hạn mà cái license plate của mình nó chưa có về đó, cái bản số xe mình nó chưa có về, mình bắt buộc lên hỏi nó, ok cái license plate của mình về chưa, tại vì nó là người cầm cái giấy tờ của mình lên để nó lấy cái license plate. Bây giờ cái đó là lỗi của nó chứ không phải lỗi của mình, thì bắt buộc nó phải đưa cho mình một cái bản số tạm bợ khác với cái ngày hết hạn khác, hay là nó có thể dùng cái số đó luôn, cái số bản tạm thời đó, nhưng mà nó sẽ đổi cái ngày hết hạn là ngày khác, thì lúc đó mình mới là legal trên đường.
Cảm ơn anh. Dũng Nghiêm có một người bạn đó, có nhờ Dũng Nghiêm hỏi anh Michael Bùi là làm nghề lái xe truck 18 bánh đó, nếu muốn mua súng để, tại vì lái xe truck 18 bánh là thường thường đi xuyên bang, đi rất nhiều tiểu bang, thì muốn mua súng để tự vệ trong khi lái xe có được không, mà nếu mà đi ngang những tiểu bang mà không cho phép mang súng thì sao anh Michael?
Cái đó là mình cũng phải tìm hiểu cái luật. Cái luật đó thì nếu mà anh có bằng thì good, tại vì nếu mà anh có bằng mang súng á, anh có súng trong xe, anh đi qua những cái tiểu bang mà nó không có công nhận cái bằng của cái tiểu bang mà nó cấp cho anh á, thì anh vẫn có súng trong thường, nhưng mà anh không có đeo trong người thôi. Còn nếu mà anh chạy tiểu bang mà anh có bằng á, mà anh chạy qua những cái tiểu bang mà nó công nhận cái bằng của anh mà từ cái tiểu bang nó cấp cho đó, thì anh có quyền đeo trong người. Thì nếu mà anh không có cái bằng á, mà anh đi tới những cái tiểu bang nào mà nó không có công nhận cái bằng của Texas mà nó biết gì trên xe của anh có súng đó, thì anh vẫn phải bị về cái tội tàng trữ vũ khí của tiểu bang đó.
Tại vì người bạn của Dũng Nghiêm có nói là tại vì làm nghề lái xe chắc rất là nguy hiểm, ban đêm nhiều khi phải đậu
đúng
lại đó, cho nên
nhưng mà phần 80% những người mà lái xe chắc thì người ta không có bằng. Nhưng mà tại vì anh cũng hiểu là tại vì nếu mà người lái xe chắc người ta để trong súng trong xe đó, khi mà người ta bị cảnh sát dừng á, cảnh sát phải có một cái chắc tòa, hay là cái người tài xế đó bị bắt về cái tội gì, mà thì lúc đó cảnh sát nó xét cái xe đó thì nó thấy cái súng thì nó mới chặt của mình. Chứ còn cảnh sát mà chặn cái xe đó lại mà về một cái lý do gì mà không có lý do mà để vô trong để xét trong xe, thì khi mà có kiếm được cái súng đó thì cái người cảnh sát cũng không có tại vì chiếm được cái súng, tại vì cái thứ nhất cái người cảnh sát nó không có quyền với cái xe mà illegal search, có nghĩa là khám cái xe bất hợp pháp á, mà kiếm được cái súng đó, thì cái súng nó sẽ không có được đưa lên tòa để làm vật chứng.
Còn những người mà họ làm thích đi săn đó anh, mà trong xe họ có súng săn, thì khi đi trên đường có gặp rắc rối gì nếu bị cảnh sát chặn lại không?
Không anh, tại vì luật cái hiến pháp của Mỹ á, là anh có quyền bear arms, có nghĩa là anh có quyền có vũ khí, thì chỉ những cái vũ khí mà bằng handgun á, những vũ khí mà súng ngắn á, thì bắt buộc anh cái tùy theo cái tiểu bang đó bắt buộc anh có bằng thì anh mới có bằng, anh mới được đeo ở ngoài đường. Còn cái handgun á, còn cái rifle á, cái mà súng đi săn á, nó gọi là rifle, thì cái đó là theo hiến pháp của Mỹ anh không cần phải có bằng. Ví dụ bây giờ anh có cái một cái súng mà M16, anh giờ anh đeo trên người, anh đi ra ngoài đường cũng không có ai nói gì hết, cảnh sát cũng không có quyền chặn lấy súng của anh, mà cũng không có quyền hỏi anh có súng có bằng hay không, tại vì cái đó là hiến pháp của nước Mỹ, là anh có quyền chỉ khi nào anh mang súng trong người mà súng của anh là súng ngắn thì lúc đó anh mới bắt buộc phải có bằng.
Cảm ơn anh. Cái lớp về bắn súng của anh vẫn tiếp tục phải không anh?
Vâng, cái lớp Michael vẫn dạy tiếp tục. Thời gian này thì cũng ít người muốn học cái lấy bằng, tại vì tiểu bang mình không cần phải có bằng nữa. Nhưng mà Michael khuyên quý vị, nếu mà quý vị muốn biết mình sở hữu cái súng và có thiết cho mình có thể sử dụng súng như thế nào và viết những cái luật lệ, even là nó cho mình đeo, nhưng mà nó cho mình đeo là một chuyện, cái bổn phần của mình biết có thể làm được cái những cái có phạm luật hay không, cái đó là một chuyện khác nha. Thì bắt buộc mình phải biết những cái luật đó, chứ không đừng có nghĩ là mình được đeo súng là chỗ nào mình cũng được vô, nhưng mà anh vô những cái chỗ mà người ta cấm mà anh đeo súng cho người á là anh vẫn phạm luật chưa thường, tại vì cái luật cái sự hiểu cái biết đó, cái bang nó cho mình đeo, nhưng mà mình phải biết cái luật như thế nào. Thì Michael vẫn mở những cái lớp để dạy cho quý vị về những cái luật đó, nếu mà quý vị không muốn bằng, that's fine, cái đó là tùy theo quý vị, nhưng mà quý vị nên biết cách sử dụng súng, tại vì súng không phải là đúng ai cầm súng lên cũng có thể bóp cò nó cũng nổ, nhưng mà nếu mà cầm súng lên mà không biết trong súng, không có biết gì về cái súng, ở trong súng nó có đạn nó lắp như thế nào, đạn nó sẽ như thế nào là nó mới nổ, phải làm như thế nào cho nó bắn chính xác, cái đó là một cái sự việc khác, nên mình không có thể nào mà ý là mình cầm cái súng lên là mình có thể bắn súng, tại vì khi mà anh cầm bắn súng đó, anh bắn mà cái mục tiêu mà anh bắn mà đang đe dọa anh mà không trúng mà anh trúng người khác đó, anh vẫn ở tù như thường. Về cái tội giết người, mà giết người như thế nào, giết người cố ý hay là giết người bất cẩn hay là giết, nhưng mà anh chết, làm chết một người hay làm bị thương một người, vẫn phải vô tù như thường. Mình phải biết cái luật đó và mình phải biết cách sử dụng súng. Thì quý vị có nhu cầu thì vẫn gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167.
Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát và người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas đã đến tham gia chương trình. Dũng Nghi cũng xin chúc quý thính giả cũng như anh Michael Bùi có những ngày cuối tuần được đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Dạ, cảm ơn anh nhiều và hẹn gặp quý vị vào 2 tuần nữa.
Xin chào anh Michael Bùi. Dũng Nghi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.